Kính thưa quý thính giả, trước những sự gia tăng đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với phong trào đấu tranh dân chủ tại quốc nội, mà điển hình là việc giam giữ Linh Mục Nguyễn Văn Lý tại Bến Củi Thừa Thiên, và giam giữ hai luật sư Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài, chúng tôi đã liên lạc được với cô Vũ Thanh Phương, một người dân khiếu kiện tại Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng, và cũng là người đã viết những bài báo để bênh vực những nhà đấu tranh dân chủ. Mời quý thính giả nghe sau đây cuộc phỏng vấn của Nguyễn Vũ và cô Vũ Thanh Phương, được thực hiện vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày thứ Bảy 10 tháng 3 năm 2007 giờ Vancouver.
Alo.
Alo, dạ, cô Vũ Thanh Phương ạ.
Dạ,
alo.
Vâng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi là Nguyễn Vũ, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi tại Hải ngoại. Xin được tiếp chuyện cùng cô. Dạ, thưa cô, thì chúng tôi được biết cô là một người dân oan khiếu kiện và đã từng viết nhiều bài để bênh vực cho những nhà đấu tranh dân chủ. Thưa cô, hiện nay đó, Công an Cộng sản Việt Nam đã giam cầm Linh Mục Lý và các luật sư Lê Thị Công Nhân cũng như luật sư Nguyễn Văn Đài. Cô có thể cho thính giả Đài Phát thanh Tiếng nước tôi được biết về sơ qua về những kiện này xảy ra và ý của cô như thế nào, thưa cô?
Thưa quý khán giả đài, cái sự kiện xảy ra ở Việt Nam thì đang như thế này. Trong những ngày gần đây là từ cái đầu năm 2007 là năm Đinh Hợi, thì kể từ ngày 1 Tết cho đến nay thì Công an Cộng sản Việt Nam đã mở ra những cuộc đàn áp quyết liệt để chấn áp và bắt giữ những nhà dân chủ như Linh Mục Nguyễn Văn Lý và luật sư Lê Thị Công Nhân cũng như luật sư Đài và một số thành viên của Đảng Trung Tiến. Và gần đây thì phía Công an Cộng sản cũng có bao vây và bắt một sư Nguyễn Công Chính, nhưng mà trong vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ thì họ đã thả một sư Nguyễn Công Chính ra. Còn tất cả những người kia thì đều bị bắt giữ lại nhưng lại bị truy tố theo cái điều 88 của bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng theo như tôi nhận xét thì tất cả những cái điều mà phía Công an Cộng sản đã làm đối với lại Dương Mục Nguyễn Văn Lý cũng như đối với lại hai luật sư, thì tôi cho rằng đó là một điều vu khống xuyên tạc và bịa đặt để trực mũ và gắt tội cho những người này. Bởi vì theo như tôi á, thì tất cả những người này họ đấu tranh vì lương tâm, vì trái tim, vì đối với đất nước và nhân dân Việt Nam. Đó là họ đã rất lên tiếng nói để đòi tự do dân chủ, hòa bình cho nhân dân Việt Nam, chứ họ không làm, họ không hề làm những cái điều sòng bậy như là nhà nước Cộng sản đã dám nhắc cho họ như vậy.
Dạ vâng, thưa cô Vũ Thanh Phương, thì trước những sự kiện mà Công an Cộng sản Việt Nam đang tung ra những cuộc đàn áp các nhà đấu tranh dân chủ, thì theo cô, tinh thần của các nhà đấu tranh dân chủ còn lại tại quốc nội hướng đi như thế nào, và cô có những cái lời nào? Dạ vâng.
Dạ thưa ông, thưa quý khán giả, thì theo như là những gì mà tôi được biết, thì trong những tình hình những ngày qua, những cái đàn áp khủng bố rất là khốc liệt nhằm vào những nhà dân chủ, những người nào mà đã lên tiếng mạnh mẽ, thì họ nhằm để triệt để và kéo cái phong trào đang được phải lợi càng ngày mà mỗi ngày một lớn mạnh như vậy. Họ rất là sợ, bởi thế họ đã kéo xuống, họ bắt một số những người chủ chốt, nhưng ở đây ý đồ của họ là để coi như là giành mặt những người còn lại. Nhưng mà theo như tôi được biết thì, và tôi đã từng trao đổi với một số người, thì tất cả mọi người đều giữ vững lập trường của họ và họ vẫn tiếp tục đấu tranh, chứ họ không hề sợ hãi hoặc là lùi bước trước cái sự đàn áp này.
Dạ vâng. Cô có tin tức gì mới nhất về Linh Mục Lý và cũng như luật sư Công Nhân và luật sư Đài không, thưa cô?
Dạ thưa, thì theo như tôi được biết thì luật sư Đài và luật sư Lê Thị Công Nhân đều không được về nhà rồi. Bên phía Công an Cộng sản với Lương Ngọc Lý cũng như thế. Nhưng mà gần đây thì tôi thấy trên mạng có những cái hình ảnh của Lương Ngọc Lý thì bằng với một cái lý do bằng, hoặc là một cái cách nào đó thì hiện tại tôi cũng chưa nắm được. Nhưng mà sáng nay tôi có trao đổi với lại ông Trần Bình Thành là một chuyên viên kỹ thuật về tờ báo Tự Do Ngôn Luận của Trần Lý, thì tôi cũng được biết là anh Bình Thành hiện tại cũng sống trong một cái hoàn cảnh hết sức là nghiệt ngã, đó là cũng bị căn nhà của anh đã bị bao vây chặt chẽ và anh cũng bị quản thúc tại gia.
Dạ vâng. Trước khi dứt lời, cô Vũ Thanh Phương có điều gì muốn gửi đến đồng bào tại hải ngoại cũng như quốc nội, vì trong những thời gian này đồng bào tại hải ngoại đã tổ chức những cuộc biểu tình trước những trụ sở của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại hải ngoại, và cô có những điều gì để muốn gửi đến cho đồng bào không thưa cô?
Dạ thưa, đối với tôi thì tất cả những cái hành động mà nhân dân ở đồng bào hải ngoại đã dành cho những nhà dân chủ hoặc là những chiến sĩ dân chủ ở trong quốc nội trong những ngày qua và những cái cuộc biểu tình để gây áp lực với nhà cầm quyền Cộng sản, đó là một điều làm cho những chiến sĩ và những nhà dân chủ trong quốc nội rất là an tâm. Và tôi thay mặt cho tất cả những nhà dân chủ và những chiến sĩ dân chủ gửi đến một cái lời là cảm ơn và rất là sâu sắc đến đồng bào hải ngoại. Và tôi mong rằng những cái cuộc tiếp theo, những cái cuộc biểu tình tiếp theo nhằm để gây áp lực và buộc phải thả và trả tự do lại cho chính nhà dân chủ, thì tôi mong rằng nó sẽ mạnh hơn và kéo dài hơn để gây lên một cái sự kiện với thế giới có một cái áp lực lớn để buộc nhà cầm quyền Cộng sản phải trả sự tự do cho tất cả những nhà dân chủ mà hiện tại đang bị họ giam giữ và bắt bớ.
Dạ vâng, thay mặt cho thính giả của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi, chúng tôi xin thành thật cảm ơn cô Vũ Thanh Phương.
Dạ, tôi cảm ơn ông và cảm ơn quý thính giả đang nghe đài.
Mặt khác, tin từ quốc nội vừa gửi ra cho hay, vào lúc 1:30 trưa ngày thứ Bảy 10 tháng 3 giờ Hà Nội, Công an Cộng sản Việt Nam lại tung một đợt sách nhiễu mới vào các nhà đấu tranh dân chủ. Trong số đó, hơn 30 công an đã tràn vào nhà của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, người mới được trao giải thưởng quốc tế nhân quyền Hammerhead vào năm 2006 vừa qua. Chúng tôi đã liên lạc được với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Mời quý thính giả theo dõi cuộc điện đàm. Alo, dạ thưa cô Trần Khải Thanh Thủy ạ.
Dạ.
Dạ vâng, chúng tôi là Nguyễn Vũ, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi tại hải ngoại. Tin tức từ quốc nội cho hay, chúng tôi vừa nhận được là căn nhà của cô đã bị Công an Cộng sản Việt Nam đột nhập và lấy đi một máy vi tính cũng như các tài liệu. Xin cô cho biết sự kiện xảy ra như thế nào thưa cô?
Dạ vâng, xin chào anh Nguyễn Vũ, chào tất cả khán giả nghe đài Tiếng nước tôi. Dạ, sự việc là hôm nay là ngày 1:20 trưa nay, thì là cái thằng Nguyễn Xuân Hoàng là cảnh sát khu vực, nó vào thì lúc ấy mình đang khóa cửa, thế là nó bấm chuông, là kia xuống mới bảo đang gần buổi trưa để cho tâm nghỉ, thì đang bấm lên, thế mà thực tế là lúc ấy là mà cũng còn đang căng. Thế là nó cứ nói hỏi vừa chị chơi mà một tí thôi. Nó có chuyện gì muốn nói với chị, chuyện tình cảm. Thế là em nể, thế là em mới mở cửa lên cho nó vào. Thế là vừa mới nó vào một cái là lập tức là cả 30 thằng công an ở trên thành phố nó ập vào nhà. Thế là nó đặt lệnh khám nhà luôn, không cho em phải trở tay gì cả. Thế thì có một cháu bé nhà em thì cháu nó hôm nay nó ốm rồi, nó nghỉ học, nó bị viêm họng mà. Thế là nó cũng thấy mẹ bị như thế thì là nó cũng có ý là nó lên để nó xem vi tính để nó rút đi cho mẹ mấy cái đồ đi. Thế là mấy thằng công an là chụp luôn. Thế là cháu thì nó nhen tay nó chụp trước một cái, thì là mấy thằng công an là bóp đi tay nữa. Bóp cái bên cũng coi như là chết mạnh mức mà nó khóc chết đi.
để con như rằng lấy cái ổ thì đưa tay con với con nữa. Thế con như là nó lấy khi nó tràn vào nó kháng rất là kỹ. Tất cả sách vở của em thì là cả cầm trường là nó cũng tính dùng que các thứ để nó khều hết cả ra. Thế thì là tủ quần áo, tất cả các ngăn tủ, từ ngăn tủ đứng cho đến là ngăn tủ riêng của ông chồng em cũng bị khám. Quần áo của em cũng bị khám và của hai cháu nhỏ, mỗi cháu một ngàn, nó cũng tháo xong hết tất cả lên. Cả quần lót, áo lót, các thứ nó cũng thăm soi từng tí một. Nó khám như là còn kỹ hơn cả lần trước. Thế và đến khám đến cái tủ đứng thì là chìa khóa. Thế nó mới hỏi em là chìa khóa đâu. Em bảo các người đột việc ở nhà tôi không có cái quyền gì mà khám như thế cả. Nhưng mà tôi không đưa. Thế là nó bầm mò vào tận. Thế là tủ lạnh nó cũng mở ra để nó tìm chìa khóa. Thế rồi là ở cả trong trại trong bếp thì nói chung là còn trừ mỗi cái toilet là nó không vào đấy. Chỉ còn chỗ nào có thể xịt vào để tìm chìa khóa, để tìm tài liệu, tìm giấy tờ là nó sụp hết. Vâng, nhưng mà kết quả là nó thông đi của em là hai bộ vi tính lấy trọn vẹn hết. Nghĩa là coi như sau cái lần trước đấy là em bị nó thu giữ đấy thì là đồng bào ngoài cơ tài trợ cho em, đặc biệt là cái nhóm lập chính chung đấy là gửi cho em 300 thì em sắm được cái vi tính của Mỹ. Tất nhiên là cái xe cần hơn thôi. Thế sau đấy thì là lại có thêm tiền của mọi người gửi, thế là em cũng sắm thêm một cái vi tính trị, nghĩa là cái tinh thể lọc đó. Thế và coi như hôm nay là nó chưa hết, nó còn nó cố tình nó đánh vào kinh tế mình, nghĩa là cả hai cái vi tính này, để hai cái ổ USB này, thế rồi là một cái điện thoại hòa mạng telecom này, thế rồi là mười cái sim điện thoại mà con cháu nhà vừa mua cho em, nghĩa là từ không từ số 1 đến số 10, để bởi vì là cái số điện thoại của em là cứ chỉ được một con là nó cắt. Thế cho nên lần này là đêm hôm mới dừng được có một cái thì còn lại là nó cũng xuống hết. Và tất cả các sách vở tài liệu những cái em ghi chép như là nhập công ghi chép như từ những cái cách đây khoảng 20 năm hay 10 năm từ khi mình mới bước chân người làm văn bằng báo hoặc là đang một ngày giáo viên có thời gian ghi chép lại những cái câu văn hay những đề như là những cái vụ vàng để cho mình bước lên cái bông hồng vàng năm tám như là con người nó như cái thứ đấy. Vâng, rồi nếu là trà còn sót cái gì nữa cả.
Dạ vâng.
Nó hoàn toàn là làm nó trừng phạt mình.
Dạ.
Đoàn cả nó thu đi nữa là cả máy in và cả máy scan đó. Vâng. Cả máy sắp đi xin là nhẫn như trời. Không còn một cái gì để có thể là làm việc được nữa.
Dạ thưa cô Trần Khải Thanh Thủy, cô nghĩ sao về trước cái sự việc mà Công an Cộng sản Việt Nam đã tung ra những cuộc đàn áp thật là vũ bão đối với các nhà đấu tranh dân chủ như trường hợp bắt giam Linh Mục Nguyễn Văn Lý cũng như hai luật sư Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài? Cô nghĩ như thế nào về sự việc này?
Dạ, em còn biết là cả một sư chứng là cũng bị chúng nó bắt rồi đấy. Còn em nghĩ là đây là một cái kế hoạch leo thang của chúng nó. Nên là đạn áp các nhà dân chủ để nó dọn đường cho cái cuộc coi như là quốc họp quốc hội của chúng nó, không phải là tháng 5 này mà là ngay cái đợt 20 tháng 3 này. 20 tháng 3 này là nó có một cái cuộc họp là rất quan trọng trong lòng quốc hội, nghĩa là nó chỉ đến tổ chức, nghĩa là thằng nào sẽ lên và thằng nào bị hạ bệ. Nó làm coi như là nó gần mặt các nhà dân chủ. Để coi như là làm một cái lớp được máu để coi như để chúng nó học hành cái lực tuyên truyền. Và đấy là còn cái lớp coi như cái bọn dặn tay sai ấy, là nó lập quân để nó dâng lên đảng, dâng lên quan thầy chúng nó bằng một cái cách là nó chấn áp dằn mặt cái nhà dân chủ như thế. Nghĩa là cái bọn tay sai này nó chỉ là công cụ đàn áp của đảng cộng sản đấy thôi. Nó vì nước quân dân mà vì thân phục vụ, nên nó bây giờ chúng nó không còn là chính quyền nữa mà nó là tà quyền rồi. Nó làm những cái hành động rất là bất nhân bất nghĩa. Thế còn riêng đối với đấy, riêng đối với em ấy thì là đây là một cái sự mà nó trả thù vì cái việc là là em cũng thời gian vừa rồi em cũng được mấy cái giải thưởng, hai cái giải thưởng của thế giới, một cái là giải nhân quyền và một cái là con như là làm giải hiệu ứng cánh bướm này năm 2007 vừa rồi đấy. Thế và cũng là một cái sự trưởng thành của cái đội Vinh Loan, cho nên là chúng nó rất là cảm kích. Thế là vừa rồi cũng là bà con là bắt đầu là có cái sự tự giác hơn, nếu là đứng vào cái sự nghiệp, đứng vào cái hàng ngũ là lớn mạnh hẳn lên, tức là không còn ở lùi dị dật như trước nữa mà là ý thức ý vị là đã rõ ràng hơn rồi. Thế và đặc biệt là cái đợt vừa rồi đấy là Nguyễn Tân Dũng đi vào trong Cần Thơ đấy là 250 trên tổng số 463 đồng bào ở nông trường Cần Thơ và nông trường sông Hậu trang về ủy ban nhân dân thị xã Cần Thơ và đón cho bằng được thì ông những thằng Nguyễn Tân Dũng đấy để nó phải trả lời cho bà con về cái chuyện bà con mất đất đai là của quá nhiều. Có những người mà mất 10 công, 12 công, 13 công, mất từ khi mà thành lập công ty cái tập đoàn sản xuất từ năm 78-79 ấy. Đầu tiên là đơn vị bộ đội mượn của bà con, mượn nhưng xong cuối cùng là không trả lại, khi mà chuyển sang Campuchia thì là không trả lại mà lại biến lấn thành đất qua. Thế là bộ nông nghiệp coi như là thu hết, thế mà rồi là bà con coi như là đi đòi hỏi các thứ mà bị nó đào nát bao nhiêu lần. Thế đến lần vừa rồi đấy là em có một tiền vào để cho bà con là để coi như là mưa quân để đánh thắng, đã ra quân đã lộc đơn rồi là phải chộp cho bằng được. Cái đối tượng bắt nó phải trả lời chứ nó không thể ăn thịt, nó lộ bà con từng năm được hết từ năm 78 đến giờ đời sống bà con khổ vô cùng, nhưng là vẫn là bao nhiêu năm mà vẫn là những cảnh mà thất học. Thế rồi là con cái là coi như phải đi chăng đến người kiếm ăn làm thuê cơ cúc muốn chứ không có ruộng đất. Thế là nhà nào mà giàu lắm thì dần dụng là 45 triệu để mua lại một cái gốc đất của nông trường. Thế là khi mà em Nguyễn Tấn Dũng vào đấy thì coi như là em cũng gửi tiền vào, tiền đấy là tiền của bà con hải ngoại tài trợ thôi, là vào để cho mấy cái cậu như cả mấy cái anh lãnh đạo bà con đấy là mua quân đánh thắng. Thế là cái cuộc mới gặp kéo dài đấy được rất từ hôm đó. Thứ hai, vâng, con là cũng giữ được 4-5 ngày được. Thế nhưng mà chúng nó thứ sợ nó trả lời, nó cũng không. Còn Nguyễn Tấn Dũng cũng không thành gặp bà con mà chủ tịch ủy ban Cần Thơ cũng không gặp. Thế là cuối cùng là nó trả lời nhanh nhất ra vào coi như là bà con. Thế là thấy là vẫn chưa thỏa mãn, và em nghĩ là sẽ chờ thời cơ để mà lại kêu gọi bà con đứng lên để đòi lại quyền lợi cho mình. Chứ nó cứ là nó quay lưng lại thì nỗi khổ của bà con, nó coi như là nó quá đáng lắm rồi, không thể được. Cái chính mình là thế này là một số các chị ở trong đồng khác như chị Thúy, những cái em cũng có thể truyền ra để chị động viên bà con để coi như là để có những cái cuộc ra quân. Thế là để bà con như em cũng dự định là 30 tháng 4 này mà ngày thì ngày quốc hội thì phải làm cái gì đó lớn lao hơn, cho nên là trong cơn sợ hãi thì chúng nó cũng đang nắm trước. Điện thoại nhà em là bị vô tội, cho nên có những khi mà anh em gọi trong kia ra thì cũng có thể là vì tiền nong nó cũng hạn chế, cho nên là không gọi vào di động, và cái số điện thoại di động cũng bị cắt liên tục nên phải gọi vào cái số điện thoại bàn. Thế là chúng tôi sợ nhất, thế là lúc trong cơn sợ hãi thì nó cũng đồng nó chích sắt thôi, rồi bắt em thì có thể là nó nghĩ là em bây giờ là một cây có nhiều rễ, một bông hoa là có hương rồi, bây giờ mất một cái bốn một cái cây dễ và mắt là bông hoa thì dễ, nhưng mà một cái cây đã có nhiều dễ rồi, chỉ nó chỉ đốn trời với mắt hoa thì dễ thêm, chứ còn mất được cả tất cả cái đường trơn của hoa hoặc là đốn toàn bộ cái phần dễ nó làm rộng ra thì cũng khó, cho nên là nó không mất mà nó giảm mặt phần như thế. Vâng,
thưa cô Trần Khải Thanh Thủy, thì mới đây đã Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của nhà nước Cộng sản Việt Nam đã đưa ra một cái hình thức mới, tức là ông ta sẽ đối diện với đồng bào để mà trả lời những cái câu hỏi. Thì dưới con mắt của một nhà đấu tranh như cô nghĩ sao về cái sự việc này thưa cô?
Dạ, em thấy đấy là một cái sự giả dối cuộc tình, nghĩa là nó vẫn né tránh những cái câu hỏi trực diện, không dám trả lời, nghĩa là vẫn là một cái kiểu đeo mặt nạ và đeo lưỡi gỗ để nói với bà con những người không hiểu biết thì người ta còn tin, chứ còn những người người ta hiểu biết là người ta biết ngay là cái sự lừa bịp rất là rõ ràng. Cụ thể như là nó dám thầm nguyên tâm vấn là nó dám tuyên bố với bà con là nếu không sống được tham nhũng thì tôi sẽ tự nguyện với các sẵn sàng xin tổ chức. Và cái ảnh của nó là do như ảnh cùng với cái câu nói đấy là treo ở khắp cả các khu vật thể, các bản thông tin của khu vật thể này, rồi là ở những cái trong cái quảng trường như là văn lộ trường họ kia, các người trang trọng lắm. Nhưng mà thực ra nó không, nó là một cái thằng mà không phải là gái đứng bản linh, mà là gái đứng hay là đánh đi khủng khiếp nhất dưới bể đá đi phía trên thì chạy đời đấy. Chính nó là cái tham nhũng lớn nhất như Việt Nam chứ không thể không đâu. Làm sao mà từ ngay từ Trung Giang là đã có đơn tố cáo nó rồi, là nó đã buôn lậu nổi tiếng rồi, thì anh chị em thì nó đã làm những cái trò những là vô cùng là mượn danh pháp luật, núp bóng pháp luật để mà làm bệnh làm càn rồi. Thế là bản thân nó, nếu nó không buôn lậu, nó không tham nhũng thì làm sao mà nó có quyền nó lên chức nước, hoặc là ngay một cái điều đơn giản nhất là nó cho con nó đi học, hai đứa con nó đi học ở Mỹ được với một cái đồng lương bình thường, như là lương của nó cao lắm thì được mấy trăm đô một tháng sau với cái mức lương của Việt Nam. Thế xong cho đi học ở Mỹ thì ít nhất là phải là một tháng. Thế thì làm sao nó đi học được? Hay là như cái đơn vừa rồi đấy là em ấy bà con ở Việt Nam Mai Xuân Khởi đấy thì nó đều nhau rồi. Rồi đến khi mà Trung Quốc nó cắt câu cổ đấy là chuyên chuyên mãi đất, tam thân lực, lĩnh tập nên người biết bảo nào, có nghĩa là nhìn vàng như lấy ba con thị. Hai họ khiêng về một túi lông, một cái đám cưới bình thường là nó đã tốn kém như thế rồi, nhìn vàng chỉ để mua lấy ba con thị. Và hai họ khiêng về một túi lông đấy luôn. Thế thì cái túi lông với ba con thị của một cái cô gái La Mỹ thì khiêng về thì phải mất đến bao nhiêu tiền của dân Việt Nam. Đấy. Khi mà người em nói chuyện với người dân oan Mai Xuân Khởi như kia, khi nói ra cái câu đấy thì ai cũng được cười. Ở đây là cái tướng lên như ba phân tử cũng mất bả ba với tam phân lực đấy thì là bao nhiêu tiền thế má của dân gốc để cho chúng nó ăn chơi xè xóm để nó có tiền để nó cưới được con lai Mỹ. Vâng.
Vâng. Thay mặt cho thính giả Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin cảm ơn nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Dạ, trước khi dứt lời, cô có điều gì muốn gửi đến đồng bào quốc nội cũng như hải ngoại không thưa cô?
Dạ vâng ạ. Vâng. Em cũng mong là được cộng đồng hải ngoại là coi như là hỗ trợ nhiều hơn mọi ví dụ như là cái trường hợp của Lê Thị Công Nhân này, rồi là của luật sư Nguyễn Văn Đài này, rồi của luật sư Nguyễn Văn Chính này. Đấy, về bản thân em này, về bản thân Bạch Lộc Dương này, bản thân anh Đỗ Nam Hải là đều đang bị công an cộng sản là áp sát, coi như đến nhà để hù dọa, rồi là coi như là làm đủ mọi cái trò về tinh thần. Cụ thể như là trước từ tháng 1, từ 1 tháng 3 là chúng nó bênh nhà em và nó canh em 24/24. Thế là chiều hôm nay thì nó dở trò, thế xong rồi 5 giờ chiều nay khi mà khám xong ấy và nó đặt cái tư lệnh triệu tập bắt em phải lên theo chúng nó đi ra ô tô của chúng nó lên 87 chỗ của em Trần Hưng Đạo là cái sở công an thành phố Hà Nội đấy. Thế là lúc đấy thì em trở nghe em đi bảo em thì em nói là hết giờ rồi tôi không đi đâu cả, hôm nay là ngày thứ bảy đấy. Thế nó bảo thế ngày mai thì lên, em bảo mai là chủ nhật tôi cũng không lên. Thế là ông cá nghe cũng nói là đấy, cô vợ tôi là đang bị lao khổ, đang phải điều trị 8 tháng và bây giờ ngày nào cũng phải đi tiêm như thì coi như để cho cô ở nhà qua đêm. Thế thì em nghĩ là tháng thứ hai chậm nhất thì tháng thứ hai là chúng nó sẽ đến nó đưa em lên cái chỗ 87 chỗ Trần Hưng Đạo đấy. Thế mà không biết là cái cuộc coi như hồi hồn này còn kéo dài đến khi nào, bởi vì nó thư hôm nay nó thư của em như thế là nó cũng thư được rất nhiều cái tài liệu. Bà con hôm sau khi thành lập hội là cũng gửi về cho em đơn từ các thứ nhiều quá lắm. Thế là như vì cái thời gian này em bị ốm nên mới cả em bận mọi việc mọi việc chưa làm được. Thế còn hôm nay nó cũng từ hết. Rồi cái giấy em viết thư em cảm ơn đấy, nhưng mà được những cái giải thưởng đấy thì lấy nhận tiền các thứ cho hộ là được 1.500 đô. Chưa đưa cùng với cả luật sư Lâm, thằng Lâm ở dưới Hải Phòng ấy, là nó chưa hết và nó coi như đấy là cái bằng chứng chống đối. Thế và nhận tiền của hải ngoại thì là nó vẫn cho rằng là cái đồng tiền đấy là đồng tiền của phản động, của các thế lực thù địch thì là có oán thù với nhà nước Việt Nam nọ kia. Đấy không? Nói chung là em rất mong muốn là cộng đồng hải ngoại là có cái sự hỗ trợ cho phong trào dân chủ của Việt Nam, bởi vì đợt này nó đàn áp kinh khủng quá, cho nên là lực lượng đã mỏng rồi. Vì thế là thì cô cũng trông rất nhiều vào cộng đồng hải ngoại. Cụ thể là tối nay là em vào trong internet ấy, thì em thấy là có ấm lòng ghê lắm, vì là các hình ảnh và con hải ngoại là đi biểu tình. Thế và trong đấy thì có một cái hình ảnh mà em thấy cảm động lắm và em thấy rất hữu hiệu, đấy là cộng đồng người Việt Nam mình ấy là áp sát bao vây cái đại sứ quán của Nhật Bản. Đấy, và em thấy cái đấy là vô cùng là hữu hiệu. Cái việc ở Nhật Bản mà được lan rộng ra các nước khác ấy, thì chỉ cần khoảng khoảng chục nước, thứ 30 nước mà 30 đại sứ quán bị vây và bị quấy rối, rồi là yêu cầu chúng nó phải thả người, rồi là phải nghĩa là làm đúng những cái điều đã cam kết với quốc tế để cho nghĩa là Việt Nam được hòa nhập vào một cái sao lộ thông tin nó rộng, chứ không phải là nó cứ hành xử và nó cứ coi như ra cái vẻ văn minh nhưng mà nó hành động một cách hết sức lực con đời, như thế là không được, bắt có thể trả lời trước công luận. Hay là ngày 15 tháng 3 này thì em biết là bà con hải ngoại mình là nghe tin thằng Nguyễn Tấn và thằng đồng Phạm Gia Khiêm sang Mỹ, cho nên là cũng kêu gọi biểu tình. Đấy, thì em nghĩ là áp sát lên thằng Phạm Gia Khiêm này, thế là chất vấn, rồi là thậm chí là như là những cái hành động trước là em đã được tận mắt xem ở trên internet, ném chứng cứ thì là ném bỏ chứa thậm chí mát phân nhựa và những hành động như thế để cho cái động tác quyền ở đây là nó phải dứt điều, là những cái hành động nó làm đối với dân mỗi nước, cụ thể là đối với các nhà dân chủ, nó phải dừng tay nó lại.
Xin cảm ơn cô Trần Khải Thanh Thủy. Dạ vâng
ạ. Dạ em xin cảm ơn anh ạ. Dạ em xin cảm ơn tất cả các khán giả nghe bài hôm nay ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô.